Trong buổi tu học hôm nay, con cúi xin Đức Thầy ban cho lời giáo huấn.
Qua mấy ngày thực hành thanh tịnh của chính mọi cá nhân, tâm tư không nhiều thì ít cũng phát triển và thanh tịnh. Và được nghe qua những lời thuyết trình vừa rồi để thấy rõ sự chứng nghiệm tâm linh của chúng ta chịu điêu luyện thì nó khai triển. Từ hoàn cảnh ác liệt cách mấy đi nữa, nhưng mà chúng ta chịu điêu luyện khai triển thì tâm thức chúng ta sẽ bừng sáng và vượt khỏi những tai nạn sắp tới. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là của báu của cả càn khôn vũ trụ này, chứ không phải riêng của cái pháp vô vi, của nhóm người vô vi. Người nào chịu hành, bất cứ tôn giáo nào cũng trở lại nguyên căn của chính họ và sung sướng thanh tịnh, học nhân vị mình kính yêu và tiến tới sự sáng suốt của chính mình. Cho nên phương pháp vô vi không phải là một tôn giáo, không phải là một thế lực lấy đồng tiền đè người, hay lấy sự tri kiến thiêng liêng đè người, không có. Pháp vô vi thực chất, thực hành để đi tới và phát triển, để tìm hiểu khả năng của chính mình và tình thương vĩ đại đại bi của trời Phật đã ân ban thương, ân ban cho những người có hiếu tâm tu học. Ngày hôm nay các bạn đã chứng minh trước mắt các bạn có một vị thanh niên như vậy đã đi lạc đường và tự thức trở về với chân giác. Rồi từ đây trở đi sẽ tiềm tàng khả năng của chính mình phục vụ quần sanh. Tuy thì làm việc ở nhà in mấy cuốn sách đó, nhưng mà cuốn sách đó sẽ chạy cùng khắp các nơi, trong giường bệnh của người đau, sự đau khổ của tình đời. Người nhặt được thì người sẽ ngoài gương đó mà thực hành tái lập hạnh phúc của chính mình. Cho nên duyên may em được phước cũng của ông bà cha mẹ để lại, em có cái phước vô cùng tận, nắm lấy và biết giữ lấy, rồi tương lai sẽ phát triển. Làm việc lớn không phải là việc nhỏ. Người thanh niên động loạn trở lại giường ngói thanh tịnh là không có phải làm việc nhỏ, làm đại sự ở tương lai, làm việc cho quần sanh. Tự thực hành mới không dối trá mình, ôm lý thuyết là dối trá mình không hay. Tự thực hành không thể dối trá được, sự thật nó đến đâu nói đến đó. Đó là điều quý của nhân loại. Cho nên qua khóa thứ nhì thì các bạn cũng thấy được những cái hình ảnh của khóa thứ nhất. Rồi khóa thứ nhì nó cũng phát triển đều đều như vậy. Mọi người tới đây bằng lòng thực hành, cải sửa tâm tư của mình để cho phần hồn càng ngày càng sáng suốt lên. Có phần hồn mới có thể phát triển được về giới tâm linh, còn thể xác không. Thể xác chỉ tạm, mọi người trú trong thể xác để học hỏi mọi sự kích động và phản động của tình đời, kể cả từ gia can cho đến xã hội. Mà chúng ta học rồi, trở về đâu? Phải trở về nơi thanh tịnh. Khi chúng ta bằng lòng trở về nơi thanh tịnh thì chúng ta sẽ có cái hưởng được cái của vô tận của trời Phật ân ban, và chúng ta sẽ không có sống lẻ loi nữa, mới là kiểu hạnh phúc. Sự diệu tiến của Thượng Đế, của từ bi luôn luôn giúp cho chúng ta đầy đủ, có ăn có mặc hàng ngày. Không phải con người làm được đâu, ông trời mới làm được, con người không có làm được, không có khả năng làm cái gì. Cọng cỏ mọc cũng có thời gian nó mới mọc, cọng rau mọc cũng phải có thời gian. Đó là ai làm, không phải con người làm. Thiếu một chút dưỡng khí cũng không có sanh tồn. Còn chúng ta tu đây hướng về thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, hóa sanh vạn vật. Nhờ thanh khí điển nó phát triển tâm linh từ nặng tới nhẹ, qua cái pháp luân chuyển mà chúng ta được hành hàng ngày, thì chúng ta mới thấy được cái cõi huyền vi, là cõi mắt phàm không thấy mà nhỏ nhất, thì chúng ta thấy được trong tránh, trong lành, tốt đẹp, không bao giờ thay đổi, đó gọi là chân lý. Không thực hành, không đi đến đó, làm sao biết được? Cho nên các bạn đó dày công về đây để chi? Để thực hành, để nghe qua những lời mà chính ta, quyền lợi của chính ta phải giữ và phải tiến, không nên dối trá lên chính mình và phỉ báng mình. Hướng về đời là bỏ tâm linh, tức là phỉ báng. Theo một chuyện gì mà ta không hiểu cũng là phỉ báng. Vậy xéo tâm can không phát triển được. Cái này chúng ta tu, ta khai triển tâm can, kể cả tâm linh phát triển luôn. Con người nó khỏe mạnh. Khi mà các bạn hành đúng rồi, nhìn mặt là biết người này hành đúng pháp lý vô vi. Mặt mày tươi tắn, vui vẻ, không bận rộn. Vì nó lấy cái nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho cơ tạng nó phát triển, và khối óc nó được trụ sáng. Niệm Phật thì trí nó càng ngày càng sáng, thì nó trở lại vị trí thông minh xa xưa. Thì tình trời đâu có xa nó, mà nó cảm thấy lúc nào cũng lưu luyến với trời Phật. Điển Đại Bi không có bỏ chúng ta, chính ta là người phụ bạc bỏ Điện Đại Bi, không hiểu, không hành, dụng lý nói bậy mà thôi. Chứ gia can bất ổn, tâm can bất ổn làm sao gia can yên? Tâm can chúng ta phải ở trong nguyên lý của trời đất, tâm can ta mới yên. Tâm can ta yên thì cõi óc của chúng ta mới sáng. Tâm an mà động, tâm can động thì cõi óc không bao giờ sáng. Cho nên người tu vô vi phải đạt tới mục đích tối hậu, nó là tâm thân an lạc, trí sáng tâm minh. Chỉ có thực hành bao nhiêu đó thôi, có sáu chữ mà quán thông được là hiểu hết rồi. Càn khôn vũ trụ này gom chỉ có trong sáu chữ nguyên lý của sáu cái chấn động đó thôi. Nhưng mà không hiểu, không hành, không thức, không nhận được. Ngày hôm nay chúng ta thực hành rồi chúng ta sẽ thức. Cảm ơn cho mọi người tới đây cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Đã thực hành đâu bao lâu, 1-2 tiếng, thấy nó cũng thay đổi rồi. Hiểu rõ mình có khả năng, mình là một khả năng của vũ trụ. Tại sao đem lòng mê tín dị đoan mà dập tắt cái hương đăng sáng suốt của trong tâm thức của mình? Chúng ta phải thanh tịnh mà đốt lại nén đèn lòng của chính chúng ta để tiến hóa, không nên bê trễ. Luật nhân quả, các càng không vũ trụ có, tâm làm thân chịu. Mọi người phải nhận cái luật nhân quả mà tiến. Còn phương pháp ở đằng này, khai thông tâm thức, tạo thêm nhịn nhục. Tâm thức phần hồn sẽ được thăng hoa. Chư tiên chư Phật nhờ nhịn nhục mà thành công. Bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta có cái óc đơn giản nhất là nhịn nhục đi. Làm được là chúng ta cũng thăng hoa, đi gót chân của chư tiên chư Phật. Chứ không phải là thờ tiên thờ Phật mà kêu tiên Phật làm giùm quỳ lạy Phật giải nghiệp cho con. Có đó tầm bậy, dối trá, không có trúng. Không có được kêu Thượng Đế giải nghiệp cho mình. Chính mình phải hành động ít nhất một góc của Thượng Đế. Thượng Đế là sanh tử một lượt, khổ cũng cùng khổ chung với nhân loại, mà sướng cũng cùng sướng chung với nhân loại, chết cũng chết chung, sanh cũng sanh chung, luôn luôn phát triển như vậy, không ngừng nghỉ. Đó mới là sức mạnh của Thượng Đế vô cùng. Mà người đời không hiểu, không tìm tàng được cái chấn động của cơ tạng của chúng ta, khối óc của chúng ta, làm sao hiểu được khả năng của Thượng Đế. Khi mà hiểu chúng ta nhỏ bé như thế mà tìm ra được sự vô cùng của chính mình, thì Thượng Đế thế nào, lúc nào cũng âu yếm chúng ta và giúp đỡ chúng vô cùng tận. Cho nên hiểu được Ngài, chúng ta vui lắm, không bao giờ buồn. Sống với Ngài, miếng cơm cộng rau cũng chính sự hiện diện của Ngài, không có ai có thể làm được. Ngài mới là đấng cứu rỗi. Chúng ta phải hiểu cái tình thế đó, chúng ta mới dễ tu. Tự nói tôi có tiền tôi mua được rau ăn, tôi có tiền tôi mua được con gà tôi giết. Cái đó không phải đường lối, cái đó là sai. Không bao giờ khai được trí tuệ. Cho nên Chúa dặn, những cái gì đến với chúng ta phải lấy cái gươm trí tuệ mà chặt đứt nó đi. Thì chúng ta sáng suốt, chúng ta hiểu được. Tình dục hại thân ta không làm. Lường gạt người khác chúng ta không làm. Nhờ trí tuệ chúng ta vững vàng, chặt đứt mọi liên lạc ô trược. Thì đứt tất cả mọi liên lạc ô trược thì chúng ta đến đâu? Chúng ta trở nên thanh cao. Mà sự thanh cao là cho chúng ta được hưởng là hạnh phúc đời đời bất diệt. Như là tánh của mọi người có. Như là tánh là lúc sơ sanh xuống thế gian. Mà từ cái gốc của cái phần hồn là Như Lai thanh tịnh có hết. Không chịu làm. Bây giờ các bạn làm lần lần các bạn thấy có thanh tịnh. Người nào dày công làm thấy rõ. Chứ tôi làm được thanh tịnh. Tính trước kia tôi động loạn. Tôi gạt tôi bị lừa gạt. Mà bây giờ tôi thiền, tôi thanh tịnh. Tôi thấy tôi có khả năng thanh tịnh hơn. Tôi phải dày công hơn. Tôi mới trở về thanh tịnh giới. Lúc đó tôi mới tận hưởng. Và hiểu rõ cái quyền năng của Thượng Đế. Và cái đại bi của chư Phật, chư Thiên có hết. Sung sướng vô cùng. Không có dám cống cao ngạo mạn, không dám kiêu căng nữa. Người đời hay kiêu căng, ngạo mạn là không hiểu, hiểu một góc, không hiểu một góc. Tưởng chửi được người ta là sướng, không đâu. Chửi người ta là hại mình. Vận dụng thần kinh lộn xộn. Cuối cùng mình mang, không phải người bị chửi mang. Mình chửi người mà người nhịn nhục là mình mang hết. Cho nên nhiều người đã sai lầm, rồi ăn năn tới giờ phút cuối cùng thấy hung hăng dữ lắm, đùng đi là kiểm chứng là bị căng xe chết. Thấy hay quá, nhưng mà tại sao hay hơn người lại bị căng xe chết? Tự hủy thần kinh khối óc, sự vận hành cơ tạng không có thông suốt, thì nó phải dồn cục, nó hoành hành ở đó trở nên căng xe. Nhiều người không hiểu cái nguyên lý đó. Bệnh thì nhờ bác sĩ. Có tiền là tôi cứu được. Không phải vậy. Nhiều người tiền thiệt nhiều mà cứu không được cái bệnh của mình. Cho nên phải xuống địa ngục thọ tội, thức tâm, ăn năn hối cải, phát nguyện tu. Nhiều người khoác nguyện đi tu được lên làm người không chịu đi tu. Khi không chịu đi tu thì gặp gì? Toàn là trở ngại trong cuộc đời. Ta thấy cái phát nguyện mình làm sai rồi. Cho nên những người bước vô tu vô vi được đau khổ lắm, đủ chuyện, rắc rối của chính mình. Chính mình đi sai đường, rồi mới bước vào vô vi mà thực hành đúng, đi thẳng một con đường đi lên thôi. Thì lúc đó thấy chúng ta tiền kiếp thấp khứa với chính mình. Bây giờ chúng ta nói tu cũng vậy, nguyện tu với trời Phật, mà phải đi theo cái đường của trời Phật đi. Trời hy sinh biết là bao nhiêu, Phật hy sinh biết là bao nhiêu. Mới thành đạo. Mà chúng ta mới hy sinh chút so đo. Rồi đi lộn đường rồi. Phải nhìn nhục tối đa đi. Mới đạt pháp. Thiên là dày công. Nó mới lập lại trật tự. Chấn động trong cơ tạng và khối óc. Yên ổn. Thì nó mới tỏa sáng cái hào quang ra. Chính mọi người đều có. Cái cây còn có hào quang mà. Chứ chúng ta hành rồi chúng ta sẽ thấy. Nhắm mắt thấy sáng. Mọi người đều có hết. Khi mà hiểu tới giai đoạn đó, kính nể con người, quý trọng con người, khối óc không phải dễ sáng tạo ở thế gian. Thế gian không ai chế được. Chỉ trời mới chế, Thượng Đế mới chế ra được. Khi mà chúng ta hiểu khối óc không ai làm được, chúng ta mới có cái niềm tin đối với Thượng Đế, đối với Phật. Phật là từ cái khổ não sai quay khổ não mới đi tu, chán đời mới đi tu, mới thành đạo. Thấy sự đau khổ của nhân sanh đều là vô lý, toàn là tự hại lấy mình không. Ăn cũng ăn nhiều hơn, nói cũng nói nhiều hơn, gây gỗ cũng gây gỗ nhiều hơn, rồi chém giết một cách vô lý, không cứu rỗi được. Thức tâm mới đi tu, tu phải lo phần hồn, cái hồn rồi quản lý cái vía. Cơ tạng chúng ta trong đó tổ chức lớn không phải nhỏ, có kim mộc thủy hỏa thổ, có lục căn lục trần, có nhân viên làm việc. Mỗi tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Nếu chúng ta đi đường hướng sai, toàn bộ sẽ sai. Mà chúng ta đi đường hướng đúng thì toàn bộ sẽ đúng. Mà muốn đúng phải làm sao? Phải trì kỳ chi. Nếu chúng ta sửa một cái radio mà không có trì kỳ chi thì chắc có đập bể rồi. Dây nhợ nó chằng chịt như vậy làm sao sửa được? Óc chúng ta còn chằng chịt hơn nữa. Cái óc chúng ta 10 căn nhà chứa cũng không đủ. Phức tạp vô cùng mà dùng ý lực mạnh mẽ. Nay chút mai chút sửa cho nó quân bình, hòa hợp cái chiều hướng hướng thượng đi lên. Cho nên các bạn có tâm tu, đầu các bạn suốt là cái đường hướng đi lên rồi. Còn người thường không có tu, vừa nói hai ba câu, ôi cái này mệt, nghe mệt, là họ tạo quốc khí cho chính họ. Họ không có trình độ nghe được, không có hiểu. Có hành rồi mình mới hiểu rõ, chính mình là người cứu rỗi trước, mình phải cứu mình. Thực hành tự cứu mình, còn không thực hành không bao giờ cứu mình. Tâm thân bất an mà gia can làm sao được. Bề ngoài cho chúng ta bản hiệu gì cũng không sạch. Chính ta an mới ảnh hưởng người khác an. Cho nên nhiều người ở gia đình khốn khổ đủ chuyện, gây gỗ, nghe tới tu là chửi mắng. Nhưng mà kiên trì làm, tất cả gia can sẽ tốt, hòa hợp, trên thượng dưới hòa, tạo hòa khí cho gia can thì tài vượng, đâu có đói đâu. Ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu mà lo đói. Có tâm tu thì chúng ta đầy đủ, không thiếu gì hết. Không có đua đòi như người thường. Người thường là bãi tham, tham hại chính họ mà không biết. Họ cần tham, mà nói hại là không chịu. Họ tham, hại hại cho tôi nắm được tiền là tôi ăn chắc. Không có ăn chắc đâu. Nhiều người đã thất bại, nhiều người tỷ phú cũng phải nhảy lầu. Tiền nắm chặt, nhưng mà chặt một cái là sai một ly, đi một gặm sắp tiếng hết, phải nhảy lầu. Ở đời này có, các bạn có biết chữ, biết được bao chi, thấy sự thật mới là vậy. Cái vốn chúng ta là thanh tịnh. Ngày trong mấy ngày thực hành ở đây, chúng ta được tìm tàng, gói ghém được chút định thanh tịnh, và tiếp tục về chỗ động loạn, phải nuôi dưỡng thanh tịnh, không theo chiều hướng động loạn, thì các bạn sẽ không bao giờ khổ, sung sướng và yên vui ở tương lai. Hôm nay có chuyện gì tiếp tục bàn bạc nữa không?
Cảm ơn Thầy ban những lời quý báu. Và sau đây, xin mời các bạn đạo nào có câu hỏi hoặc có gì trình bày, xin lên đây để chúng ta có thể học chung.
Hướng đi nào cũng tốt, đi nữa chừng đừng chán. Chán không bao giờ tới nơi.
Xin chào Thầy, xin chào bạn đạo. Dạ, con có hai câu hỏi. Con chắc cái này bạn đạo cũng muốn nghe câu hỏi. Thứ nhất là cái sự thiền mà Thầy dạy chúng con, thì con thấy là nếu mà ai cố gắng á, thì không đạt nhiều cũng đạt ít. Theo như con biết, thằng con thì con đạt chút đỉnh. Con cũng ráng, con cũng thiền á, thì có bạn đạo á, đi làm, có bạn đạo thì thất nghiệp, có bạn đạo thì thai, thì ba bốn lớp người ở trong này. Có người thì thiền 4 kỳ, có người thì thiền 3, có người thiền 1. Đây con nói riêng cái bạn thiền của con á, là con bây giờ con ở nhà con disability, thất nghiệp, con ở nhà con thiền. Thì con thiền là 3 cỡ, tới 4 cỡ một ngày, mỗi lần là 2 mặt băng. Nhưng mà khi mà ban đêm nó thì con có lúc con thử con không có nghe băng, thử thì nó con làm đi tới đâu thì con ngồi thiếp miết từ 12 giờ đến 2 giờ 10. Hồi đó con giật mình thì con mới ấy, thì con nghĩ là cái băng á mà để ban đêm đó thì những khi mà đến một cái mặt băng nó trở qua cái mặt khác đó, cái nó kêu kích, nó kêu một cái làm thấy giật mình. Rồi lại cái mặt thứ hai rồi nó kêu nữa cũng phải giật mình. Sau con nghĩ thì thầy có cho phép đó, mà bạn đạo nào mà thiền ba bốn cỡ đó thì ban đêm đừng có mở băng được không thầy?
Tốt chứ, khi mình nghe mình hiểu rồi thì để tự nhiên cho nó phát triển. Băng là chỉ giúp đỡ cho mình trong lúc ban đầu mình chưa vững vàng, ngồi thiền hay mở mắt hay nghĩ tầm bậy tầm bạ, nhờ cái băng nó rút mình trong giai đoạn đó rồi tự chủ được rồi cứ ngồi thiền đi chứ. Không phải tu trên rừng đâu có băng.
Nhà với con thấy thầy như hồi thầy hồi xưa thầy mà học đạo thầy cũng đâu có băng.
Đâu có băng, thầy ngồi chết bỏ mà.
Thành con muốn nói vậy trước hết, con không phải là con
bây giờ cái... băng là để hỗ trợ cho những người còn yếu. Họ không có băng, họ không hiểu mà thấy ngồi đó này kia nọ, thấy cái luồng điển nó không có êm ả. Cái băng là cái luồng điển nó hỗ trợ cho cái vía nhẹ vậy thôi, không có bấn loạn trong lúc thiền chút thôi. Sau này mình tự chủ được rồi cứ việc thiền nhé.
Dạ, thì thầy nói với con cũng mừng. Con không dám cãi lời, nhưng mà con thấy khi nào mà con không để đó, thì con đi xa đó, con không ở nhà đó, thì con không có băng mà con mà. Thì con ngồi cũng thấy thiệt là lâu con. Sau này hồi giật mình thì con thấy sau gần 2 giờ sáng, hơn 2 giờ sáng rồi. Ồ, vậy thành con nói mai ra mình không có băng thì mình không có theo cái nhịp băng đó, mà mình đi mình cứ để thả lỏng.
Thả lỏng đó đi, tốt quá. Khi tôi hồi đi thiền tôi cũng có nói trong băng nhiều, ngồi ghế ba cẳng cục cửa là té liền á, té ráng chịu, tôi nói xác nữa khôn mà. Nói ông Tư nói cái xác này cái vía phải khôn, ngồi ghế ba cẳng là nó té, không té. Ngồi 3 tiếng ngồi, tỉnh dậy, phải ru không có bước xuống đàng hoàng, không té chân không gì hết.
Còn cái thứ hai nữa, con nghe trong con đọc trong quyển Kinh Di Đà của ông Tư có dặn nó, thì ráng mà ngồi cho đến 2 giờ trở lên. Cái đó là thầy nói ráng ngồi cho 2 tiếng. Dạ, 2 tiếng trở lên mới có cái kết quả mình thâu lượm được. Chứ mà cứ kể hai mặt băng cái rồi dẹp đi cái là nó không có tiếp tục được.
Nghĩ lại trong cái băng không được. Một chút nào khi mình động loạn, nhiều người động loạn đi làm về, muốn cho cái óc êm ả. Hết 45 phút rồi mình tiếp tục cứ ngồi hoài vậy thôi.
Mà có cái băng thì nó cứ kéo đai mãi. Cứ hết cái nọ con trở qua cái kia. Những cái băng mà của nhà con đó thì con để một mặt thì một, mà con để hai thì nó hai. Sau cái đó thầy cũng đồng ý thì con cũng mừng. Rồi cảm ơn thầy. Còn cái thứ hai, bây giờ tụi con á, con nghĩ là tất cả bạn đạo với con, riêng phần con thì quý mến thầy, thương thầy. Con nghĩ là ai cũng có trong lòng hết. Khi thầy còn sống như vậy, mình với thầy mà tịch diệt thì tụi con theo ai?
Theo tập. Có tâm mới nhớ thầy, phải sử dụng cái tâm nữa mà đi, chứ không phải kiếm đòi hỏi sự hiện diện của thầy làm gì. Thầy là bạn đồng hành của mình mà đi trước nhẹ hơn vậy thôi. Bây giờ mình đi sau lõng tỏn rồi mình cũng tới nhẹ như vậy. Không sao, cố quá, cố gắng đi. Không phải còn ôm cái chuyện tình đời nữa. Khi mình là tu thiền mình phải lấy tình đạo. Đạo là tiến hóa vô cùng, không có đòi hỏi ai hỗ trợ. Tự tu tự tiến mà.
Như vậy là không có tới thiền viện thiền đường gì hết hay sao?
Ở nhà thôi. Còn mình tới thiền viện thiền đường là mình muốn làm cho người kế tiếp cộng hưởng. Đó là phát tâm. Như bây giờ cô Năm tới đây. Mà lâu Chủ nhật hay thứ bảy thường thường tới. Mà thứ bảy Chủ nhật thấy vắng mặt bản là nó buồn. Tự nhiên không khí nó buồn. Kỳ thiếu một người nữa. Nó có chuyện thay đổi. Cho mình tới mình đóng góp về sự thanh tịnh điển quang của mình. Có sự đóng góp nhưng mà không nói ra lời. Mình đem đem thiền, mình tới mình gặp mình chào vậy họ cũng vui. Có hiện diện là họ ăn mình ăn nhưng mà họ vui. Không cần họ khen, mà không cần họ thưởng. Đó, sự đóng góp trong thanh tịnh của mình. đem nó làm vui cho mọi người. Cái đó không hữu ích cho chính mình nữa. Mình kiểm chứng rõ cái hạnh tu mình tính đâu. Chứ còn giận hờn nó, cái đám nó chưa gì mà tới nó chọc tôi giận nó không chơi nó nữa. Cái đó là hư. Đó là mình tự đóng cửa, không có phát triển.
Thầy nói gì con cũng nghe vậy, chứ là cứ tiếp tục. Mà hãy có lên được thiền viện hay thiền đường cứ việc lên.
Đi chơi.
Có thầy hay không cũng cứ vậy
cũng
mà.
Cũng có tới chơi.
Dạ thôi con có.
Thưa thầy, những người tu thiền vô vi hay niệm Phật đưa lên đỉnh đầu. Như con cũng niệm đưa lên đến đầu, nhưng mà con có tật lán tánh hay suy nghĩ này, suy nghĩ nhiều chuyện không? Con nghĩ ngay đến đầu nữa.
Khi niệm Phật là thành Phật. Chỗ này là quan trọng. Chỗ này mà nó mở, nó chuyển chạy được, nó mất lên đây, rồi nó lên đây, nó mới lên trong tim, cái đó tự động. Nó sẽ mở lên trong tim. Nhưng mà lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh niệm Phật ở đây để sửa cái tâm tánh của mình. Nhìn trung ương này, niệm Phật để gần Phật, chứ không phải niệm Phật mà sợ ông Phật. Cái niệm Phật này gần Phật, cái luồng điển con sẽ chạy tới đó, không có bỏ được.
Thưa thầy, con có tánh hay nghĩ, thầy nghĩ có lúc con nghĩ nhiều quá, nghĩ ngay đỉnh đầu đó, rồi con dùng niệm Phật niệm ngay đỉnh đầu vậy. Cũng như con mượn cái Nam Mô Di Đà Phật, con cố gắng con niệm để con đẩy cái tạp tạp niệm con ra vậy, có đúng không thầy?
Niệm Phật con phải ngó ngay chỗ này, con sửa cái tánh con mới bớt động. Thấy không? Nếu là động nhiều buổi sáng nhớ soi hồn, không 15 phút, từ từ nó sẽ bớt.
À, cảm ơn.
Con nghĩ như con nghĩ về cái gì?
Thì thưa, mọi chuyện ví dụ như làm chuyện gì con cũng tính trước, tính chừng nào cho nó ra đường rồi con mới bắt đầu con làm.
Làm gì cái gì?
Dự tính bất cứ công chuyện gì thầy, con phải dạch cái đường, tính hết chừng nào nó ra cái đường rồi con mới làm.
Cẩn thận trật tự. Cái đó cẩn thận trật tự. Cái tánh tự nhiên và hồn nhiên thì cũng có trật tự, rất trật tự hồn xưa khỏi tính. Nhưng mà tới đâu nó đúng đó, răng rắc như vậy, nó đúng như vậy.
Được rồi, cảm ơn thầy.
Còn Linh sao mà nãy giờ cục cửa hoài vậy, muốn lên, muốn hỏi gì thì lên, mời Linh.
Lân mà cộng với điển là lân anh mới lên đây nói chuyện nha.
Thưa thầy, con muốn thiền niệm Phật đến vô vực niệm, nhưng mà chắc con niệm không có được thầy. Tại vì nó con niệm chừng 5 phút là nó rút mê mất luôn, thì nó không thể nào nó vô tới thiền niệm. Tại vì mình phải đến thường niệm mới vô vực niệm mà.
Cái ban ngày con có giờ con ngồi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thay vì nghĩ người tình hay nghĩ cái gì, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nó kêu bằng thường niệm đó. Bằng ngày mình rảnh mình niệm, còn lúc mình thiền đâu có niệm đâu. Niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi quên nó đi. Rồi thiền rồi nó rút đi. Không có ôm Nam Mô Di Đà Phật trong lúc thiền. Ta nói có 3 câu thôi mà. Rồi mình cứ nhắm mắt đi. Rút đi.
Còn rút rảnh rối ngồi nó cũng đi luôn. Vậy là sao?
Sao?
Lúc rảnh rối mình ngồi niệm Phật nó cũng vẫn rút
đi. Nó đi á.
Vậy là mình không thể nào đạt tới thường niệm được. Vì nó mất tiêu rồi làm sao.
Cái đó là con thường niệm rồi đó. Vừa động là con nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Lấy cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật làm chánh đâu. Thay vì đi lấy cái nhớ, thì con nhìn ai cũng nằm trong nguyên lý đó hết. Không chạy khỏi. Và tưởng là nó chạy tới đó. Là mình nhớ. Nhớ khó hơn là niệm. Nhớ nó đi tới chỗ sáng suốt.
Dạ thôi, cảm ơn thầy.
À, thưa thầy, con muốn hỏi để thầy tính chính lại cái này không biết phải. Còn như con nhớ thầy nói là ông Thượng Đế ở Trung Thiên Thế Giới, ông làm việc không ngừng nghỉ không thầy?
Cái gì?
Thầy có nói đâu.
đâu có nghĩ sanh tử một lượt mà Thượng Đế không? Sanh tử một lượt.
Không, nhưng mà Thầy nói ông Thượng Đế ở chung thiên thế giới đang làm việc sợ, ngày đêm.
Có,
rồi,
có hết.
Rồi trong ấy, trong băng thì nói là Pháp Luân Thường Chuyển là Pháp rước linh hồn về Thượng Thiên Thế Giới. Vậy Trung Thiên và Thượng Thiên khác chỗ nào đây? Sao?
Trung Thiên là đi vô bên Phật giáo, người ta nói là Niết Bàn, chỗ thanh tịnh, hòa hợp với Đại Bi.
À, tại vì vậy thành ra ông Thượng Đế không ở Thượng Thiên ở đây.
Chỗ nào cũng có ông, nhưng mà ông phải làm việc.
Thượng Đế làm việc ở Trung Thiên. Nhưng mà chỗ này
ngay chỗ ngực con là Trung Thiên đang hồi quang phản chiếu. Ông đang làm việc đó. Con chưa thấy con.
Dạ cảm ơn thầy. À, còn câu nữa. Ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn có phải là tim gan tỳ phế thận không thầy?
Không phải. Nó liên hệ cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai.
Nó là ngũ uẩn.
Ngũ uẩn.
Rồi ngủ quân giai không là sao thầy?
Nó, khi con ngồi thiền cũng như lân, bây giờ nó ngồi rút đi mất, giai không có gì nữa đâu. Nhưng mà chữ lân có giận không? Phải giận. Nghĩ tới cái đầu đó là giai không, không người ta người đời chọc họ, họ giận, rung ra cái đầu. Rồi nó thoát ra, nó không bị gì hết.
Dạ, chúng con xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, có câu này con thắc mắc không rồi, con biết thầy có giảng rồi mà con phải nói là sao ăn cơm bên phải cầu nguyện, mà con không hiểu cái gì Nam Mô Ba La, con cố gắng học mà không thuộc thì con không hiểu nữa thầy.
Trong
con,
sách trong vở có, nếu mình để ý là đã phải hiểu, Nam Mô Bát Nhã Ma La Bạc Đa là trong cái miệng mình, trong vòng tròn trong miệng mình là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Khi mà con co lưỡi cái ý vậy là nước miếng nó chảy. Sắc bất thì không, không bất được sắc. Cái con ăn là vật chất. Nhưng mà nó là không, nó trở về không. Nó mới chuyển chạy những mùi vị trong miệng con. Rồi trong có nó không, trong không nó có. Nó cứ đi luân lưu trong tâm thức của mình. Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, sắc bất thì không, không bất sắc. Thờ nhất kiến ngũ uẩn giai không. Thọ tưởng hình thức diệt trì. Độ nhất thiết khổ ách. Diệt như thị. Thì chúng ta đập tới đó là cái luồng điện nó chạy. Thì vạn linh mà con đem vô cơ thể thì nó đồng dẫn giải theo luồng điện trong cái ý niệm của con nó chạy. Mọi người có thực hành mới làm được. Người đời mình dạy họ không làm được cái đó. Nó không có điển làm được. Nó rút tất cả vạn linh qua đây và chuyển về đây cũng là về trời. Nó từ sắc giới xuống thế gian rồi nó đi lên. Thì nó cũng đồng với tâm thức của chúng ta tiến hóa đi tu học. Thành ra cái câu nguyện đó rất hữu ích, thực tế. Cho nên nhiều người mà tu nhẹ rồi, người ta ăn con gà, người ta niệm, người ta thấy con gà đi ra trước chân mày. Còn người mà ăn chay thấy những màu sắc tươi đẹp nó ra. Người tu có điển là như vậy, cứu vớt tất cả mà. Hòn đá cũng đem về trời được, cái cỏ sao không về trời được. Điển năng nó mới thành cái cỏ. Và cái điển năng nó đồng tiến về sắc giới là nó sẽ trụ nơi sắc giới. Cho nên ở thế gian đâu có kho nào mà chứa những cái giống đó. Nhưng mà trên trời có. Thì bây giờ có ăn bao nhiêu nó cũng còn cái giống đó. Bông hường cũng còn bông hường. Bông cúc còn bò còn. Cũng có cắt bao nhiêu nó cũng còn. Nó nhờ cái điện năng quá quá xanh xanh của vũ trụ. Cho nên niệm cái đó lần lượt không hiểu được cái nguyên năng của vạn linh. Vạn vật độc thì trí thức hòa đồng, chúng ta mở và không có kỳ thị. Quy thương tất cả. Cả đều cầu mong sự tiến hóa. Hoặc các cũng cầu mong sự tiến hóa.
mà nhịn nhục mới có sự tiến hóa. Đá phải mòn mà.
Dạ, cảm ơn này.
Ừ.
Thưa con cầu nữa, con hiện giờ ngoài đời con như con bỏ cái giường rất nhiều này, tại vì con hiện giờ sống vì đạo rất là nhiều, đi ngoài chuyện làm mà con làm việc đạo nhân này nọ, thành ra chuyện đời con như con cũng chưa có được gì hết, mà chuyện đạo con thấy xét lại con thấy con tu không có con
phải dấn thân làm việc nhiều rồi tâm thức con mới mở ra. Việc đạo là vậy. Cho như mấy ông mục sư, ông học rồi, ông đi, ông nói, người ta gây lại ông cũng nói hoài. Phải làm hoài nó mới có kết quả. Ta tới nhà người ta không mở cửa mà ông cũng đứng ông đợi để vô ông nói. Biết nói người ta không nghe cũng nói. Vì tình thương của Chúa khắp các nơi. Và làm việc bất cứ lúc nào. Cho nên những vị đó dấn thân đi làm đạo là. Họ bị dày, bị chữ mà không buồn. Họ thấy sự hiện diện của họ có thể cứu rỗi được những phần tâm linh thầm kín của đối phương. Nên nó không ngấn ngán, việc họ không có chán. Rồi con làm về đạo mới có chút chút làm nữa, chưa gì đâu. Làm đạo, làm phước này cái kia nào, bị chửi như chó nhưng cũng không sao. Tại người ta không hiểu, mình hiểu phải độ người ta, không có sao.
Thưa thầy, đời coi như là không có mà đạo không hiểu, người tu nhiều là thiếu sáng suốt đó thầy. Giống như là con
phải cố gắng tu, cố gắng làm. Con có việc làm là con có đường lối đi tới. Còn đời, con nói đời thì cái gì con không hiểu. Cái xác con là đời đó. Ăn ngủ giữa ba ngày, ba tam đại sự hàng ngày con làm cái gì đó. Trong đời đạo chứ, làm sao con không hiểu. Cái xác con là đời. Nhưng mà con quản lý, quán xuyên được cái lời. Cái đời quản lý được cái lời. Tâm dục không khởi được. Con giải được. Đó là con anh dũng, anh hùng trong chu trình tiến hóa. Có làm việc cho đời chứ không có làm việc cho đời. Đời đạo có hết. Tưởng nói tôi đời không biết gì là tôi chưa lấy cô đó. Tôi nói tôi không biết. Cái đó là không trúng. Không phải vậy. Xác mình là đời. Mình lo cho đời rất nhiều. Tối mình lo thiền làm cho khối thần kinh nó ổn định. Từ khối óc tới cái chân, bàn chân của mình được ổn định. Là mình lo cho đời rất nhiều. Phần tâm thức sáng lạng, cái đạo nó chỉ còn chút. Mình cố gắng làm cho nó trọn đầy. Lúc đó là nhắm mắt thấy có hào quang. Thì sự thanh nhẹ nó đó. Có cái phần đó chúng ta mới hội nhập Thượng Đế, hội nhập Phật để mình nói chuyện. Hội nhập luồng điển từ bi chứ đâu có hội nhập chung sống, ngủ chung với ông Phật được. Luồng điển từ bi thôi, những tia sáng từ bi. Cái chư vị đã ban chiếu cho mình. Mình học và mình nói rõ rệt. Có bằng chứng.
Đã được, cảm ơn sư thầy.
Dạ. Còn các bạn đạo nào, con xin có một câu hỏi thầy.
Hỏi đi.
Dạ. Thưa thầy, khi con ngồi thiền mà cái đầu con cái sao nó nghe cướp cướp vậy đó là sao thầy?
Không sao, con tiếp tục làm pháp luân đi. Nó tốt.
Pháp luân thường chuyển hả
thầy? Cho nó thông cái đốc mạch.
Mà có khi đó thì con ngồi nó cũng lắc cái đầu, mà khi lắc thì nó nghe cướp cướp thấy khỏe.
Không sao, sao không thầy? Không sao, không sao hết. Vì luân điển mình đi lên. Nhưng mà mình còn nặng hơn. Thì nó hồi trở lại nó lắc. Cố gắng làm rồi nó hòa tan với luồng điện bên trên. Mình ổn định. Phật ngồi sao mình ngồi ngay vậy. Không có méo.
Vậy là lắc cũng không sao.
Không thầy. Sao.
Vì con nghe
phải nhớ làm pháp luân. Dạ. Phải lắc chừng nào làm pháp luân nhiều.
Lúc trước con biết con làm pháp luân thường chuyển nhiều. Pháp luân chứng minh đó thầy. Rồi sau này thì nghe
pháp luân
nghe
thường,
thì
chuyển.
Nói thường chuyển.
Nó thẳng hơn.
Dạ.
Nó đi thẳng đi lên.
Dạ. Xin cảm ơn thầy.
Ừ. Hồ Chí Minh là chỉ giúp cho bộ ruột, nó bài tiết những sự độc tố, đại tiện và tiểu tiện.
Dạ thưa thầy, mà khi pháp luân thường chuyển là mình thở từ 6 tới 12 cái thôi.
6 cái mỗi mà lần. Thở đứng đắn 6 cái cũng mệt rồi.
Một lần đó thầy, một nhưng lần. Mà một ngày mình có thể thở 4-5 lần cũng được.
2-3 lần, 4-5 lần cũng được.
Yeah.
Mỗi lần 6 cái mà làm cho đứng đắn.
Dạ, yeah. Cảm ơn
người thầy. Nó khỏe mạnh lắm.
Dạ.